Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, bà Sam Austin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức toàn quyền Úc. Bà là toàn quyền thứ 28 của quốc gia này và là người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này. SBS Sesemin đã ngồi lại với bà tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Dân tộc tại Brisbane và thảo luận về sự gắn kết xã hội, chuyến công du hoàng gia đầu tiên của vua George với tư cách là quốc vương và tầm nhìn của bà đối với Úc. Toàn quyền, cảm ơn bà rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Trong bài phát biểu tuyên thệ nhậm chức, bà đã nói về tầm quan trọng của sự lạc quan và đoàn kết vì tương lai của Úc. Nhưng nghiên cứu cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự chia rẽ gia tăng và một số rạn nứt trong sự gắn kết xã hội trong cộng đồng của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng sự gắn kết xã hội trong thời điểm đầy thách thức này? Bà nói, tôi được đến những cộng đồng mà tôi thấy được sự gắn kết xã hội tốt nhất. Tôi thường gặp những nhà lãnh đạo trẻ từ các cộng đồng đa văn hóa, những người có tầm nhìn rất rõ ràng về những gì thiết yếu cho sự gắn kết, và điều đó phụ thuộc vào sự hòa nhập và tôn trọng. Cách chúng ta tiến hành các cuộc trò chuyện, cách chúng ta bất đồng quan điểm mà không rơi vào sự oán giận, bạo lực và thiếu tôn trọng là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm, và bất kỳ người nào ở vị trí công chức cũng phải làm. Chúng ta có thể tự thuyết phục mình rằng chúng ta đang trở nên kém gắn kết xã hội hơn, hoặc chúng ta có thể nhìn nhận một cách lạc quan vào những người đang dạy chúng ta rằng hãy quan tâm đến nhau, lắng nghe cẩn thận sự khác biệt về quan điểm của nhau và tham gia một cách tôn trọng và với ý thức hòa nhập sâu sắc. Vẫn còn nhiều lo ngại về sự gắn kết xã hội. Bà đã quan sát thấy những thách thức nào?
I get to see and observe in my role if we lose the capacity to care, if we lose the capacity to reflect deeply on what has made us strong.
Trong vai trò của mình, tôi được chứng kiến và quan sát những nguy hiểm của những người rơi vào cái bẫy không lắng nghe và không quan tâm. Nếu chúng ta mất đi khả năng quan tâm và suy ngẫm sâu sắc về những điều đã làm nên sức mạnh của chúng ta, thì đó sẽ là một xu hướng đáng lo ngại. Vấn đề là tập trung vào những gì đã làm nên sức mạnh của chúng ta và quan tâm đủ đến hành vi của mình để đảm bảo rằng chúng ta không để những lời sáo rỗng về sự chia rẽ dẫn đến kết quả mà không ai trong số chúng ta ở Úc mong muốn hoặc coi là tốt cho quốc gia. Quan tâm chăm sóc là chủ đề nhất quán của toàn quyền và là trọng tâm của tầm nhìn của bà về một nước Úc hiện đại. Bà đã tận dụng cơ hội này để nói về tầm nhìn của mình về quan tâm chăm sóc trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức. Trong bài phát biểu đầu tiên của bà trên cương vị này,
care has a deep and resonant place in our Australian identity.
Bà nói, sự quan tâm có một vị trí sâu sắc và cộng hưởng trong bản sắc Úc của chúng ta. Sự quan tâm là suy nghĩ nhẹ nhàng và bàn tay dang rộng mà người Úc luôn sẵn sàng chia sẻ khi những thách thức lớn xuất hiện. Sự quan tâm là phần thầm lặng hơn, tốt đẹp hơn của chính chúng ta. Nếu tôi có thể diễn tả bằng một vài từ những khát vọng của mình đối với đất nước, tôi tin rằng những thời điểm thử thách này đòi hỏi sự tập trung không ngừng vào lòng tốt, sự quan tâm và sự tôn trọng. Tôi muốn hỏi bà thêm một chút về khái niệm quan tâm chăm sóc, sự quan tâm chăm sóc mà bà hình dung trông như thế nào trong cộng đồng của chúng ta.
It's a commitment to caring for one another.
Bà nói, đó là sự quan tâm đến nhau, quan tâm đến những điều xung quanh, nhưng cũng quan tâm đến các thể chế và hoạt động công dân của chúng ta, cũng như cách chúng ta ứng xử trong các cuộc đàm phán và tranh luận khó khăn mà quốc gia chúng ta đang trải qua, và tất nhiên là có sự tham gia của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. SBS Sesemin tập trung vào việc xóa bỏ thông tin sai lệch. Và tôi tự hỏi liệu bà có nghĩ rằng có một số quan niệm sai lầm hoặc hiểu lầm về vai trò của giáo dục công dân trong xã hội Úc không?
We are such a fortunate country gifted with so many advantages that I think complacency.
Bà nói, chúng ta là một đất nước may mắn được ban tặng rất nhiều lợi thế, nên tôi nghĩ sự tự mãn là một vấn đề lớn. Và vì vậy, tôi muốn hầu hết người Úc kết nối lại với các thể chế khiến chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nhận ra. Sức mạnh phi thường mà chúng ta có được với sự kết hợp của 65.000 năm văn hóa, từ những người từ những quốc gia đầu tiên, đã chia sẻ rất hào phóng với chúng ta, kết hợp với các thể chế của Anh trao cho chúng ta hiến pháp, hệ thống chính quyền Westminster, quyền bỏ phiếu bắt buộc và một ủy ban bầu cử độc lập. Và sau đó là câu chuyện di cư đa văn hóa, câu chuyện tị nạn trong nửa thế kỷ qua hoặc lâu hơn nữa. Tôi cho rằng đối với nhiều người Úc, họ đã từ bỏ hoặc hiểu rằng chúng ta có một hiến pháp, rằng chúng ta có một loạt các nguyên tắc làm nền tảng cho an ninh của quốc gia. Với tư cách là toàn quyền, bà là đại diện của Đức Vua Charles Đệ Tam tại Úc. Vai trò của quốc vương ở Úc hiện đại là gì? Và liệu nó có thay đổi không? Bà nói, chúng ta có một hệ thống có lịch sử gắn liền với chế độ quân chủ, nhưng một toàn quyền do Thủ tướng Úc lựa chọn. Tôi rất tự hào vì mình là đại diện của nhà vua, nhưng tôi biết rằng vai trò của tôi nằm rất nhiều trong hiến pháp và trong các quyền hành pháp của chúng ta. Tôi thực hiện các chức năng đó với một tâm trí và trái tim rất sáng suốt về những gì người Úc mong đợi ở toàn quyền. Tôi nghĩ rằng khi bạn có một vị vua hiện đại lạc quan, muốn trở lại Úc lần đầu tiên với tư cách là vua của Úc, để nghe câu chuyện về thành công lớn chỉ có ở Úc và xuất phát từ người Úc, tôi nghĩ đó là một trong những cơ hội tuyệt vời trong vai trò của tôi. Nhưng đó cũng là cơ hội để nhắc nhở đất nước rằng đây là nơi mà phần lớn sự ổn định của hệ thống của chúng ta xuất phát từ chế độ quân chủ lập hiến của chúng ta. Và thực tế là chúng ta có một nền dân chủ tự do và cởi mở như vậy, mà tôi biết nhà vua rất mong muốn được chứng kiến lại theo cách hiện đại hơn. Năm tới là kỷ niệm 50 năm giải thưởng danh dự Úc, bao gồm các giải thưởng như Huân chương Úc. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo những giải thưởng này có tính bao hàm và phản ánh được các cộng đồng đa dạng của chúng ta?
These awards and honors are open to everybody. Anyone who is doing remarkable things in our community.
Bà nói, mọi người đều đủ điều kiện để nhận những danh hiệu và huy chương này, nên đề cử bất kỳ ai có đóng góp đáng kể cho cộng đồng của chúng ta. Theo truyền thống, nhóm này không đa dạng lắm, nhưng toàn bộ hệ thống rất phù hợp để ghi nhận những người đã đạt được những kỳ tích phi thường, dù là ở đỉnh cao sự nghiệp hay trong những khả năng tình nguyện hoặc dịch vụ cộng đồng tuyệt vời nhất. Và tôi mong muốn trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là toàn quyền, được chứng kiến sự thay đổi đáng kể để chúng ta có thể kỷ niệm 50 năm thành lập với một điều gì đó đại diện cho nước Úc mà chúng ta đang có ngày hôm nay và nơi chúng ta đang hướng tới trong hệ thống danh hiệu và giải thưởng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.